Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Sáng nay thì chúng tôi đi sớm, cũng lần đầu tiên về Phước Long này, thấy xa quá. Đi rất là xa, mà cứ đi càng xa thì lòng càng, đố anh biết càng gì? Càng yêu quý. Tại vì sao vậy? Tại vì trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cần những vị tăng ni mà về những vùng xa để trụ trì, để giáo hóa. Chứ còn mà ở chốn thành thị phồn hoa đô hội thì dễ. Hồi sáng vậy chúng tôi gặp Hòa Thượng trưởng ban trị sự với quý thầy cũng ở trong ban trị sự. Chúng tôi nói quý thầy ở đây giáo hóa cực lắm ạ. Phải nhiều khi phải đi cất công mà đi thăm Phật tử từng người, từng nơi để đem Phật Pháp đến cho mọi người. Thì ông Hòa Thượng rất là, ngài rất là đồng tình như vậy. Thì cái đi xa về cái lòng cứ càng yêu quý. Thấy từ ban đầu mà quý thầy quý cô phát tâm rời những cái chốn thị thành về nơi những cái miền xa đến như vậy mà cất chùa để giáo hóa độ chúng. Cái tấm lòng đó thật là đáng yêu, đáng quý. Mà đây cũng là cái chủ trương kêu gọi của giáo hội. Quý thầy, quý cô ở vùng này cực lắm. Nhưng mà khi về đây á, thì thấy là cái vùng xa xôi, quý thầy, quý cô giáo hóa không dễ. Mà ta chưa nói còn những cái điều khó khăn nó núp ở phía sau nữa. Chứ nếu không phải là tại vì vùng xa, vùng sâu mà dân nghèo đâu. Còn những sự phá hoại, ngấm ngầm, bí mật ở phía sau, đánh phá đạo Phật rất là dữ dội. Rồi sáng nay gặp quý thầy trong ban trị sự, quý thầy cũng tâm sự nhiều điều. Nên hôm nay thì chúng tôi không có giảng cái đề tài như mình đã dự định. Mà thôi thì vài lời giống như tâm sự. Rồi sáng nay cũng vậy, Hòa Thượng trưởng ban trước khi ông đi về, ông còn dừng lại, ông dặn dò. Hôm nay thầy thuyết pháp, thầy nói vậy 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 nha. Nó nói dạ con y giáo phụng hành. Thế nên hôm nay thì đáng lẽ là cái bài thuyết pháp của chúng tôi, nhưng vì chúng tôi y giáo phụng hành cái lời dạy của Hòa Thượng trưởng ban, cho nên hôm nay là quý Phật tử được nghe là nghe cái đạo lý của Hòa Thượng trưởng ban, chứ không phải của chúng tôi. Chúng tôi vâng lời dạy của Ngài mà nói lại. Cái đề tài là gì? Là giữ gìn đạo tâm cho nhau. Giữ gìn đạo tâm cho nhau. Đây là nhiệm vụ chính của quý thầy, mà cũng là nhiệm vụ của tất cả quý Phật tử lẫn nhau. Quý thầy có nhiệm vụ là tu hành hướng về sự giác ngộ giải thoát, và đồng thời để giáo hóa cho Phật tử. Mà cái kết quả của quý thầy làm á, là làm sao cho Phật tử tăng trưởng được đạo tâm từng ngày. Mà cái đạo tâm là cái gì? Đạo tâm là cái gì? Đạo tâm là cái gì? Đạo tâm là cái gì đó ta không biết. Mà có người nói thế này: trong nhà có vàng không bằng ở trong làng có ông sư.
Tức là nhà mình có vàng, thấy giàu, tưởng mình sung sướng không? Không bằng là trong làng mình được có ông sư ông về ông ở. Vậy người ta xem rằng có hình dáng của Tăng Bảo, có cái bóng dáng của Phật Pháp, nó còn quý hơn là cái sự giàu sang của thế gian. Thì cái người mà nói được câu đó là người có tâm đạo, và cái tâm đạo nó quý hơn vàng. Nên tâm đạo là cái gì đó quý hơn cả vàng, và làm cho cuộc sống của ta được hướng thượng, được an vui, được hạnh phúc. Được hướng thượng, được an vui, được hạnh phúc là sao? Nghĩa là kiếp này ta có thể vất vả, cực khổ, nhưng ta biết ta nương vào Phật Pháp, ta sẽ đi lên. Ta được tìm về cái nơi hạnh phúc sung sướng hơn, công đức được tăng trưởng hơn, phước lực mạnh hơn, và ta thoát được cái đời sống vất vả, trầm luân tâm tối của những kiếp đã qua. Nên Phật Pháp cho ta cái ánh sáng ở phía trước để ta bước tới. Còn cuộc đời vốn đen bạc, thị phi, tối tâm, tội lỗi. Nhưng có Phật Pháp, ta có niềm tin, có ánh sáng, có hy vọng để bước tới. Nên đạo tâm là điều đó, là cái lòng mà ta yêu kính Tam Bảo. Ta kính Phật, ta kính Pháp, ta kính Tăng. Và ta muốn thực hành giáo Pháp, ta muốn vâng lời Phật dạy, và ta muốn ủng hộ chư Tăng. Đó là cái đạo tâm. Nên khi mà một cái ngôi chùa hiện diện giữa một cái vùng đất khô cằn như thế này, thì cái nhiệm vụ của chư Tăng là làm sao cho Phật tử có được đạo tâm trong lòng mình, phát triển được đạo tâm lên từng ngày. Cái đạo tâm đó quý hơn vàng, hơn bạc, hơn kim cương của thế gian. Nếu ta mất đạo tâm thì ta yên chí một điều, đời ta mất hết. Ví dụ nói, ví dụ thấy có một cái ông đó, ông nhà ông giàu, đất ông nhiều, ông hai ba chiếc xe hơi, đi đâu giàu có, nhưng đừng nghĩ là ông giàu sang, ông sung sướng không. Phải hỏi ông có đạo tâm hay không. Thì vì nếu ông giàu như vậy mà ông không có đạo tâm thì vất đi, cuộc đời ông sẽ đi xuống bóng tối, ông kiếp sau trở lại là một người tầm thường, chẳng có gì quan trọng. Còn ví dụ ta nhìn thấy một mái nhà tranh nghèo khổ, nhưng mà hỏi ra những người sống trong cái mái nhà tranh đó có đạo tâm, có biết quy kính Tam Bảo, ta yên chí một điều, người đó có tất cả. Người đó sẽ bước lên, sẽ đi tới, sẽ hạnh phúc, sẽ an vui. Nên vì vậy, ta đánh giá một con người không đánh giá trên cái giàu sang vật chất, hình thức, mà đánh giá trong tâm hồn của họ có cái gì trong đó, có đạo tâm ở trong đó hay không. Cái đó mới là cái tài sản chính của ta, mới là cái kho tàng của ta, chứ không phải là cái phù phiếm thế gian này. Nên ai mất đạo tâm là mất tất cả, mà ai muốn hại nhau chỉ làm sao cho người đó mất đạo tâm thì đời người đó coi như vất đi, chỉ vậy thôi. Và ta muốn cứu giúp ai, ta chỉ làm sao cho người đó có được đạo tâm, tăng trưởng được đạo tâm, là ta đã cho họ tất cả. Nên ta hiểu điều đó. Ví dụ bây giờ ta thấy một người nghèo, ta giúp họ tiền, ta giúp họ nghề để họ sống, cái đó cũng quý lắm, nhưng không bằng ta giúp họ cái đạo tâm. Cuối cùng vẫn phải giúp cho họ có đạo tâm, mới là cho họ tất cả, mới cho họ tương lai tươi sáng thật sự. Còn giúp cái gì rồi cũng hết, giúp cái gì rồi cũng qua. Như họ đang đau khổ, ta lại ta khuyên bảo vài câu thì họ bớt buồn cũng tốt, mai mốt buồn lại. Tại mấy cái người hay buồn cứ buồn hoài. Rồi ví dụ thấy cái người đó đói, ta cho họ gạo, họ tiền, tốt, nhưng ít bữa đói lại, tại có phước đâu, rồi mai mốt đói lại. Rồi mấy cái người không có việc làm, ta tìm việc làm cho họ cũng rất là tốt, nhưng mà mai mốt thất nghiệp nữa. Vì sao vậy? Vì tâm không tốt, người ta lại công việc lại mất. Cứ như vậy. Nên cho cái gì, giúp nhau cái gì cũng là cái tạm bợ, mà cho nhau, giúp nhau có được đạo tâm mới là cho nhau tất cả. Mà hại nhau cái gì là khủng khiếp nhất, là phá đạo tâm của nhau mới là điều khủng khiếp nhất. Nên đây ta hiểu cái đạo tâm quý như vậy thì ta giữ gìn cho chính mình và giữ gìn cho mọi người, rồi ta làm được cái công đức rất lớn, không gì so sánh được. Nhớ như vậy, làm phước gì làm phước, không bằng là giữ gìn đạo tâm cho nhau.
bảo vệ đạo tâm cho nhau. Đó là công đức rất là lớn. Đó mới chính là cái công đức, là cái món quà mà ta cúng dường lên Phật suốt đời của ta. Còn nếu không có cái công đức để giữ gìn đạo tâm cho mọi người thì mọi công đức khác cũng chỉ là coi vậy, chứ chỉ là tạm bợ. Nên quý thầy mình là suốt cả một đời lo giáo hóa để cho đạo Phật tử tăng trưởng đạo tâm, nhưng mà Phật tử mình biết công ơn của quý thầy như vậy mà ráng tu tập từng ngày để phát triển đạo tâm của mình, mà giữ gìn đạo tâm cho huynh đệ mình tiếp tục. Mà nhớ trong các điều ác thì không có gì ác bằng cái phá hoại đạo tâm người khác. Bây giờ muốn phá hoại đạo tâm của người khác thì ta làm sao? Ai biết? À, cô nói thì nghe. Cái lớn lớn thì mọi người nghe luôn.
Mình phá đạo tâm người khác thì mình tới mình nói những cái việc không hay trong nhà Phật của mình. Hay trong lời quý thầy thì công ký tự công.
Cô nói là muốn phá đạo tâm người khác chỉ việc nói xấu chư tăng ni là xong hết. Cho một tràng pháo tay. Và đúng, đó là chìa khóa của vấn đề. Hiện nay ở những vùng như thế này có những âm mưu rất lớn làm phá hoại đạo tâm. Và cái cách của họ đúng như cô nhận định, cứ việc nói xấu tăng ni mà thôi là xong hết. Cho nên vì vậy trong cái việc phá hoại đạo tâm này có hai kẻ có tội. Kẻ thứ nhất là đi nói xấu chùa, nói xấu tăng ni. Kẻ thứ hai là kẻ nghe nói xấu tin liền. Hai kẻ đó bằng tội nhau. Ở đây ai mang hai cái tội đó giơ tay lên cho thầy. Ai là người chuyên đi nói xấu tăng ni, giơ tay lên cho thầy. Ai là người nghe nói xấu tăng ni tin liền, giơ tay lên cho thầy. Bữa nay rút tay hết. Hôm qua là thầy nhớ có nha, mới hôm qua còn có. Nhớ giùm thầy, đó là hai kẻ tội đồ. Kẻ thứ nhất, một là mình mắc cái bệnh nói nhiều, nói bậy, hoặc là bị âm mưu tổ chức nào đó nó xúi dục, nó cho tiền. Đi cứ đi ra ngoài chợ mà nói xấu tăng ni, nó trả tiền. Mỗi ngày đi nói được bao nhiêu người, thâu lại về cho nó nghe, nó trả tiền. Và đó là cái người mà có chủ mưu. Đó là... Còn cái người thứ hai là người nghe đâu tin nó, nghe đâu tin nó. Ta cũng mang tội giống như vậy. Nhưng mà chưa, mới tin thôi là tội một. Nghe tin xong đi nói tiếp giùm cho nó, đi truyền ra, tội ta chồng lên gấp đôi liền. Ta phá hoại hết đạo tâm, vừa phá hoại đạo tâm của mình, vừa phá hoại đạo tâm của người khác. Thì sau khi chết, xin về đâu hỡi em? Ta có ba chỗ để xin. Một, địa ngục. Hai, ngạ quỷ. Ba, súc sinh. Nhớ như vậy, phá hoại đạo tâm của mình và phá hoại đạo tâm của người khác có ba chỗ để sinh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cẩn thận điều này cho thầy. Và bây giờ thế này, quý thầy quý cô đi tu đã đắc đạo chưa, chứng thánh chưa? Chưa. Mà dù cho có chứng thánh rồi vẫn còn có sơ xuất. Nhớ như vậy. Vì sao vậy? Vì trong tứ quả thánh, hai quả thánh đầu vẫn còn sơ xuất. Phật định nghĩa rất rõ, bắt đầu từ quả thánh thứ ba, thứ tư trở lên mới hoàn toàn hết sơ xuất. Đó là nếu mà chứng được hai quả thánh đầu là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vẫn còn sơ xuất trong cuộc sống này, vẫn có điểm sơ hở. Mà quý thầy quý cô hiện nay cũng chưa chắc là chứng được hai quả thánh đầu đó, mà chỉ là người gì? Xuất gia, là người dâng cả cuộc đời mình cho Phật Pháp thôi, chứ chưa phải là người đắc đạo. Mà cái người dám mặc áo ca sa, phủi tóc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy quý thầy quý cô đối với mình đã như thế nào? Hơn cả một bậc. Đúng không ạ? Quý Phật tử bây giờ ở đây ai dám một cái rẹt bỏ vô chùa cạo đầu đắp y liền cho thầy? Ai dám giơ tay lên? Thầy kêu hoài không ai dám hết. Nói dạ con muốn xuất gia, nhưng đó, cái chữ nhưng đó. Còn mẹ con thế này, cha con thế kia, vợ con thế nọ, con thế, nhà cửa giàu, nhà tài sản chưa ai chia cái nọ đó. Ba con chờ ba con chết chia gia tài rồi con đi tu sao này nè.
đủ thứ chuyện nói hết trơn, không có cái dũng mãnh. Còn quý thầy quý cô, một phút giây người ta từ bỏ cuộc đời, người ta bước vào trong cái màu áo đạo, thì người ta đã hơn mình hẳn một bậc, nhưng mà người ta chưa đắc đạo, nên chắc chắn là người ta có sơ xuất. Thì nội cái mà thật sự quý thầy quý cô có sơ xuất mà mình đem mình nói đã là mình tàn nhẫn rồi, đúng không ạ? Đã là tàn nhẫn. Còn cái âm mưu mà phá hoại đạo tâm là nó dựng những chuyện không có để mà nói, để làm cho chúng ta mất niềm tin với đạo pháp, với chư tăng. Cái này là cái chủ mưu ác trùng trùng đó. Còn ta chỉ cần là người thật thà, thấy mấy thầy mấy cô có sơ xuất đem đi nói lại thôi, đã là người hết sức tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn vì sao? Vì ta chưa hiểu đạo lý tới nơi. Khi ta hiểu đạo lý tới nơi, ta hiểu là quý thầy quý cô đi tu như vậy đã hơn mình một bậc hẳn. Mà chắc chắn quý thầy quý cô sẽ có sơ xuất trong cuộc sống. Mà khi thấy quý thầy quý cô có sơ xuất trong cuộc sống thì chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Không được đem đi nói. Và hiểu rằng cái sơ xuất của quý thầy quý cô nó đương nhiên. Rồi quý thầy quý cô sẽ vượt qua. Và nếu mình có duyên thân cận, mình góp ý nhẹ nhàng, kín đáo, vậy thôi. Và phải bảo vệ cái danh dự của thầy quý cô. Và phải để bảo vệ đạo tâm cho bao nhiêu người. Chứ không có cái gì cũng lặt vặt đi nói. Nói bữa tôi vô chùa, hay tôi thấy cái sư cô đó, thấy cái tôi không đi xe hơi, cái không mời tôi ăn. Tôi đang công quả tới giờ ăn, cái thấy có người chạy xe hơi, cái thầy cô chạy ra đón vô săn sái. Còn tôi thấy tôi nghèo, cái bỏ bê tôi. Nói câu đó cũng làm ta mất đạo tâm. Mà chuyện nó có không? Trong chùa có không? Có. Mà tại sao có? Tại vì nó phải có như vậy. Đương nhiên, cái người giàu họ có cái sức hút của họ, vì họ có cái phước. Mình nghèo, mình không có sức hút. Nhưng mà tại sao như vậy? Tại quý thầy quý cô nghĩ mình là người trong nhà rồi. Phải không? Mình tới chùa mà mình cầm chổi, mình quét chùa là mình người trong nhà. Nên quý thầy quý cô không cần lịch sự nữa. Coi như trong nhà, mà chẳng những là không mời cơm, mà lạng quạng còn mắng mình nữa. Kêu ra nè, sao quét dơ? Thầy bắt đi quỳ nhang bây giờ. Sở dĩ quý thầy quý cô mà rầy mình như vậy, không phải là vì khinh mình nghèo, mà vì coi mình là người thân cận trong nhà. Nhưng mình, cái bụng mình thì mình hẹp hòi, mình tiểu nhân, mình nghĩ xấu. Mình đi ra mình nói người khác là ông thầy cô đó cái chuộng người giàu, không có thương người nghèo. Tôi nghèo tôi làm thấy mồ luôn mà không thương tôi. Thấy cái người giàu tới cái lại săn đón. Không phải nghĩ ra là nghĩ sai. Quý thầy quý cô săn đón là vì cái người đó chưa biết đạo mấy. Thôi ân cần từ ái với họ một chút để cho họ gắn bó với chùa rồi từ từ ấy. Còn mình tuy nghèo nhưng mình gắn bó với chùa lâu, quý thầy quý cô xem mình như là người trong nhà. Xem mình như người trong nhà mới không cần lịch sự và thậm chí còn rầy còn la. Phải không ạ? Chính như thầy cũng vậy. Thầy là người không ưa người giàu. Thầy tuyên bố một câu, thầy không ưa người giàu. Thầy chỉ ưa người nghèo thôi. Nhưng mà người giàu tới thầy vẫn phải quý trọng. Vì họ có phước. Và có thể họ cũng rất có tâm đạo nữa, chứ không phải không. Nên thầy cũng phải tiếp đãi họ đàng hoàng. Chứ còn thầy nhìn những người nghèo thì rất là thương, thầy thích người nghèo hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế, khi người giàu tới chùa thì vẫn phải đối xử đàng hoàng. Tại vì ai đặt chân tới chùa mình cũng quý hết. Thì thầy cũng vậy, và thầy hiểu được quý thầy quý cô cũng vậy nữa. Cho nên đó là một cái chuyện nhỏ. Rồi một chuyện khác, cái ví dụ như nói đi ra ngoài tử rồi, nói trời ơi, bữa tôi vô cái phòng của ni sư trụ trì, tôi thấy cái phòng ngủ nó sang quá, nó đẹp quá chừng à, nó còn hơn cả cái phòng người đời. Chuyện chút chút vậy cũng đem đi nói, nó xấu để mình chi, như là mất đạo tâm của người khác. Mà cái chuyện nó có đáng nói không? Không. Mà tại sao quý thầy cô cái phòng ngủ sang? Phòng ngủ nó sang không phải là tại quý thầy quý cô thích xài sang, mà tại quý thầy quý cô có cái đầu óc có mỹ thuật. Tự nhiên thích trang trí, mà khéo trang trí cái nhìn cái phòng nó đẹp. Thấy nó đẹp, thấy giống như sang. Mà sự thực không phải sang, chỉ vì nó đẹp thôi. Mà đó là do cái trình độ mỹ thuật của người ta. Nhưng mình thấy cái mình cũng đem ra mình nói. Nhiều khi có thể thấy trang trí cái ảnh này chút, trang trí cái lọ hoa kia chút, nó hơn cái nhà mình. Tại nhà mình bê bối quá đó, cả ngày 3, 5, 7 ngày mình không quét lần mà, cho nên mình dòm thấy nhà mình nó sập xệ, rồi dòm thấy người ta sạch sẽ, người ta đẹp, cái nói người ta sang, đi ra nói bậy. Đó, mấy cái miệng đó đó, mấy cái miệng mà nó bậy đó, sau này chết xuống cái địa ngục, quỷ sứ đánh cho gãy răng, cắt cho đứt lưỡi mấy người đó. Mà tại sao mình đi ra mình nói bậy? Vì cái bụng mình hẹp hòi, thích nói xấu, không yêu kính tăng bảo thật sự, không yêu kính tăng ni thật sự. Mình phải có cái tâm là yêu kính tam bảo, quý trọng tăng ni. Và phải hiểu rằng chưa chứng thánh chắc chắn quý thầy quý cô có sơ xuất, nhưng mà dù có sơ xuất vẫn hơn mình một bậc. Phải nghĩ như vậy. Chứ mà ngồi cái canh mà cứ rình quý thầy quý cô thì suốt đời canh rình, suốt đời quý thầy quý cô sẽ có những sơ xuất. Ta nói trừ Phật thôi. Phật là đi đứng nằm ngồi không bao giờ ta bắt được cái lỗi nào. Vì sao vậy? Vì khi Đức Phật xuất hiện cái thế gian là bao nhiêu tầng trời đều dõi theo từng bước của Phật. Phật ôm bát đứng lên, ngồi xuống, bước đi, rồi thọ trai, ngồi thiền, nằm nghỉ, là 10 tầng trời của bao nhiêu chư thiên đều nhìn xuống, không bao giờ bắt được một cái lỗi nào của Phật. Phật khi ngó, khi nhìn, khi cười đều uy nghi, nghiêm trang và chính đáng, không phải bắt được cái lỗi. Ngoại trừ Phật ra thôi, còn lại ta đều có những cái chỗ dở này một chút, chỗ dở kia một chút. Nên vì vậy là ta phải hiểu cái điều đó mà ta giữ đạo tâm của mình. Và trong cái giữ đạo tâm đó, nhiều khi nó có cái tính cách giống như là mình thông cảm, mình độ lượng, mình yêu thương, mình dễ dãi một chút đối với quý thầy quý cô ấy. Cái cười như có cái câu này, có một lần có mấy Phật tử lên kể chuyện thầy nghe, nói thưa thầy, ông thầy đó ông hút thuốc, cái con tới con góp ý ổng. Ông trả lời câu này, ông nói mấy Phật tử ác quá à. Thầy bỏ hết thế gian, thầy không có một chút gì để hưởng thụ, thầy có một cái điếu thuốc này mà quý Phật tử cũng làm khó khăn với thầy. Nghe thì thầy phì cười, mà nó đúng thiệt chứ phải không. Nhiều khi Phật tử cứ phê bình quý thầy hút thuốc á, thì thấy quý thầy hút thuốc thì nó cũng kỳ, hút thuốc cũng kỳ, nhưng mà sự thật ông thầy hôm nay nói cũng rất là đúng phải không. Nó thầy bỏ hết thế gian, không có một cái gì niềm vui thế gian, có một điếu thuốc mà quý Phật tử cũng làm khó khăn với thầy. Câu nói nghe đứt ruột chứ, nếu mình nghe thì phì cười, mà nghe một chút thấy đứt ruột muốn chảy nước mắt á, đúng là tội nghiệp ông thầy thiệt. Rồi thầy mới nhớ lại cuộc đời của thầy. Khi thầy đi vô chùa thầy ở, thì thầy ở với mấy ông thầy hút thuốc, mấy ông thầy hút thuốc phì phèo tối ngày. Mà thầy rất thương quý thầy đó. Lúc ông thầy cũng chúng trưởng của thầy ở một cái chùa đó, ông thầy cũng làm chúng trưởng, thì thầy mới vô thầy làm điệu. Ông cứ phì phèo điếu thuốc tối ngày. Mà lạ một điều, sao mà thầy vẫn rất kính thương ông. Tại vì sao? Tại vì ngoài cái điếu thuốc ông hút phì phèo vậy, còn lại mọi điều trong cuộc sống ông sống rất tuyệt vời. Ông dạy thầy từng chút vậy. Khi đêm hôm, khi khuya sớm, có chuyện này chuyện kia, ông dạy dỗ từng chút như vậy. Và miệng thì nói đạo lý, mà cứ hút thuốc phì phèo, và sống rất tuyệt vời. Trên lúc đó thầy không bao giờ thì nghĩ xấu với thầy hút thuốc á. Mình thì không hút thuốc, tại vì thầy không thích hút thuốc thôi. Ông không hút thuốc, nhưng mà cái ông thầy chúng chửi mình hút thuốc, mà mình cảm thấy ông dễ thương vô cùng, không có gì khó chịu. Và thầy cứ hút, và thầy cứ nói đạo lý, và con cứ vâng dạ, và con cứ nghe. À, đến ngày hôm nay, ví dụ như bây giờ thầy làm giảng sư đi, thầy đi thầy dạy dỗ nơi này nơi kia, thì ngoài cái ân nghĩa những vị bổn sư lớn dạy dỗ cho thầy, còn có cái đạo lý của ông thầy hút thuốc trong đó nữa. Thầy ở ổng một thời gian dài, cứ ngồi bên cạnh ông hút thuốc và giảng đạo cho mình nghe, và mình cũng đã hấp thụ được những cái giáo lý đó. Rồi có một ông thầy vậy, khi thầy đến thăm ổng, lúc bây giờ thì thầy đã lớn, thì mình cũng đi làm giảng sư giảng nơi này nơi kia, cái đến cái ngôi chùa to thăm ông thầy, thì ông biết thầy không hút thuốc. Khi nói chuyện thì ông nói thôi thầy thượng tọa xin phép cho con hút thuốc, thì ông rút thuốc ra ông hút. Ông vừa nói chuyện với thầy vừa hút thuốc, nhưng mà ông nói đạo lý rất hay. Là ông thì nhỏ hơn thầy, cái vai vế ông nhỏ hơn thầy, nhưng mà ông nói đạo lý chuyện này chuyện kia, những điều mà thật ra thầy cũng không biết nữa, nên thầy rất quý. Mà ông cứ hút thuốc, thì ngồi thì nghĩ đúng là Khi mình đánh giá một con người, mình không đánh giá một mặt. Không phải vì ông thầy đó cầm điếu thuốc mà mình phủ nhận hết ông. Ông bao nhiêu mặt khác rất là tốt, chỉ có cái điếu thuốc thôi chứ không có gì. Và ta phải nhìn hết tổng thể như vậy để ta yêu quý con người. Chứ còn ta cứ nhìn thấy một mặt rồi trên đời này mình không sống được với ai hết. Nếu mình bắt lỗi á, thì trên đời này không sống được với ai hết. Vì sao? Vì trên đời này ai cũng có một cái lỗi gì đó, đúng không ạ? Ai cũng có một cái lỗi gì đó, chính mình cũng vậy, mình cũng có một cái lỗi gì đó. Rồi người ta cũng khắt khe với mình như vậy, mình khó chịu không? Rất là khó chịu. Nên vì vậy mà khi ta nhìn một vị tăng, một vị ni chưa hoàn hảo thì xin hãy vẫn yêu kính các vị đó nha. Yêu kính các vị đó, mong các vị đó vượt hơn lên, mong các vị đó tinh tấn tu hành để có ngày đắc đạo và làm cội bồ đề để mà che mát cho chúng sinh. Còn phần ta vẫn yêu kính, ta vẫn ủng hộ, ta vẫn bảo vệ. Khi cần ta vẫn góp ý. Góp ý nhưng mà ví dụ quý thầy có nói lại, mình vẫn vui vẻ, không có giận. Và quan trọng là phải giữ bảo vệ uy tín cho tăng ni. Không có cái miệng mà đem nói lách sách ra ngoài, nói bậy nói bạ, làm mất đạo tâm người khác. Mà mất đạo tâm người khác mới là cái tội hơi bị to. Là mất đạo tâm người khác là thấy ba ác đạo mở ra chờ mình ở tương lai, ở kiếp sau liền. Nên do đó cái mà giữ đạo tâm cho nhau mới là cái quan trọng. Cái bảo vệ uy tín của chư tăng á, cái đó mới là chuyện lớn. Mà chư tăng ta phải hiểu một điều, chắc chắn có lỗi, có sơ xuất, nhưng các ngài sẽ từ từ vượt qua. Hết kiếp này tới kiếp kia sẽ vượt qua. Vì sao vậy? Vì tu không phải một kiếp. Không ai tu một kiếp đắc đạo hết. Nhớ một điều giùm, không ai tu một kiếp đắc đạo. Cho nên có những người đưa ra một cái lý thuyết, một cái ước vọng rằng là con nguyện tu một ngựa đời thành Phật. Xin thưa là nói dối. Hoặc một cái giáo lý nào hứa hẹn với ta tu một kiếp là giải thoát là nói dối. Còn chân lý là gì? Chân lý là ta phải trải qua nhiều kiếp số mới có thể đắc đạo được. Đó là chân lý. Chân lý, cái thầy vừa nói cái chữ mà trải qua nhiều kiếp số mới đắc đạo, cái câu này chúng ta nghe dưỡng dưng nghe, thấy nghe trong kinh nói như vậy nhưng mà không thấm chứ. Cái câu thầy vừa nói mọi người không thấm đâu. Tu thêm chút nữa mới thấm cái câu này. Cái câu mà phải tu trải qua nhiều kiếp số mới đắc đạo nghĩa là sao? Thầy ví dụ chỗ này cho thấy. Ví dụ bây giờ ta làm ăn ta thành công, sau nhiều tháng ngày ta vất vả, ta chuyên cần, ta siêng năng, ta dựng lên một sự nghiệp, ta trồng lên một cái rừng tiêu gì đó, hay là ở đây trồng cái gì ta, ở đây là cao su, mà ví dụ cao su, rồi ta làm giàu nhờ cái sản phẩm của mình, ta cất được cái nhà, ta mua được chiếc xe, đời sống ta dễ chịu, ta hạnh phúc. Ta nhớ lại những lúc mà cực khổ trong cái nhà bé bé, cái gì cũng vất vả, bây giờ mình trở thành giàu có. Cái cảm giác mà lúc ta giàu có, ta thấy lòng ta làm sao? Vui phải không? Cái vui vì ta có tài sản, nhưng cái vui đó được bao lâu? Ai biết cái vui đó kéo dài bao lâu? Một kiếp. Có thể nếu may mắn, đừng có bị ai rủ qua Campuchia đánh bài, đừng mê đánh số đề, đừng bị cái tai nạn bất ngờ, đừng bị cái bệnh nan y ung thư nha, và ta vẫn làm ăn chuyên cần khôn ngoan thì hết kiếp này, phải không? Tài sản đó ta sẽ giữ được hết kiếp này, chết trong lúc mà ta vẫn còn khá giả. Qua kiếp sau biết ta còn giàu không? Không biết phải không? Không chắc. Không biết được. Còn nếu mà bây giờ ta giàu rồi, rồi ta bị nghe lời người khác dụ qua Campuchia đánh bài, bị ai rủ đánh đề, bất ngờ bị tai nạn xảy ra, hoặc là bị nan y ung thư, thì tài sản bay thành mây khói liền. Cái niềm vui không lâu. Nên cái niềm vui mà ta có được của thế gian này coi vậy chứ không lâu, không chắc. Rồi bây giờ cái người mà tu đắc đạo, cái chữ đắc đạo này thầy nói cái quả vị nhỏ thôi, chứ thầy chưa nói tới A-la-hán. A-la-hán là khủng khiếp rồi. A-la-hán phải qua nhiều kiếp số mới chứng. Giờ thầy nói một cái quả vị nhỏ như là sơ quả tu đà hoàng hay nhị quả tư đà hàm thôi. Khi mà vị đó chứng được một cái, lòng tràn ngập niềm vui liền. Cái hạnh phúc đó lớn hơn hạnh phúc của chư thiên ở cõi trời tam thập tam. Hạnh phúc đó kéo dài bao lâu? Hạnh phúc kéo dài bao lâu? Nhiều kiếp số, cho tới khi ta chứng cao hơn nữa thì cái hạnh phúc đó còn vô cùng tận hơn nữa. Ở đây ta vừa nói làm ta chuyên cần cực khổ, ta làm giàu là do đâu ta có? Vì ta có làm phước. Nhớ nha, vừa siêng làm ăn mà vừa có cái gốc phước kiếp trước, bây giờ mới giàu. Còn nếu ta chỉ siêng làm ăn mà đời trước chưa từng bố thí cúng dường, đời này vẫn không thành công, vẫn không giàu. Cao su không ra mũ, nhớ nha. Cạo mũ không ra, ai cạo có mũ thì mình cạo không có mũ à. Là do đời trước bố thí, ai xin gì cũng rí rí không cho, thì nửa cây cao su mình nó cũng rí rí, nó không ra mũ. Còn đời trước ai xin gì mình rộng rãi mình cho, thì giờ cây cao su mình nó chảy mũ ào ào ra nha. Nhớ như vậy. Cho nên vừa làm ăn siêng ăn mà vừa có gốc tạo phước kiếp trước, bây giờ mới giàu, thì cái phước đó nó có giới hạn. Một kiếp này hết, kiếp sau chưa chắc. Nếu không biết đến cái chùa này chùa gì nhớ quên mất tên, Quảng Phước à, nếu không biết tới chùa Quảng Phước hay là chùa của thầy Minh Hậu đây mà cúng dường là kiếp sau nghèo lại à nha. Mà nó chỉ ngắn như vậy thôi. Còn cái niềm vui của cõi trời hoặc là niềm vui của một người đắc đạo, nó tồn tại rất nhiều kiếp. Mà để có thể có cái hạnh phúc của nhiều kiếp như vậy, công đức ta làm ít hay nhiều? Công đức cần khổ rất nhiều và rất nhiều kiếp tích lũy. Nên do đó, cái người nào mà cứ hiểu là tôi ráng tu rồi tôi đắc đạo là hiểu sai lầm. Phải là một kết hợp của cái công đức làm phước, siêng năng tận tụy rất nhiều kiếp cộng với tinh tấn ngồi thiền mới chứng được quả vị, chứ không có dễ. Nên những lý thuyết mà nói rằng là một kiếp tu hành đắc đạo là nói dối. Lúc nào ta phải hiểu là nhiều kiếp tu hành, thì quý thầy cũng vậy, phải trải qua rất nhiều kiếp tu hành. Và hôm nay ta nhìn thấy quý thầy quý cô hiện diện trước mặt mình, ta không biết được vị này đã mấy kiếp tu hành rồi, không biết đâu. Coi vậy quý thầy, như ví dụ như là thầy Minh Hậu này, nãy giờ thầy đứng điều khiển chương trình. Biết thầy tu mấy kiếp rồi chưa? Ai biết? Ai biết là người đã giỏi hơn thầy Minh Hậu á. Thầy cũng có phép rồi mới biết. Nhưng mà sự thật, để có thể làm một vị tăng như thế này, không phải một kiếp này. Không phải một kiếp này. Cũng bao nhiêu kiếp làm tăng rồi, bây giờ mới tái lai làm tăng, không phải dễ đâu. Còn quý Phật tử ngồi đây là tu mấy kiếp rồi? Cũng không phải ít kiếp đâu. Có khi chính mình đã từng làm tăng kiếp trước mà hơi quậy, bây giờ ngồi đây. Còn mà không quậy thì ngồi đây. Nha. Nên là vậy, thôi nguyện là với Phật con không quậy nữa. Mai mốt con lên đây con ngồi. Là một đời tu hành nó như vậy, không phải là tất cả, và phải đi qua rất nhiều chặng, rất nhiều kiếp như vậy, thì đạo lực, đạo hạnh mới tăng dần, tăng dần, tăng dần lên, cho đến thành một cái vị hòa thượng tôn túc mà đức độ rất là lớn, thì đã rất nhiều kiếp. Đó là chưa nói đắc đạo à. Mà dù làm được một vị hòa thượng tôn túc rất là lớn, vẫn còn sơ xuất, vẫn còn có lỗi. Phỏng tin quý Phật tử cứ thân cận các ngài, sẽ thấy các ngài vẫn có nhược điểm này, nhược điểm kia. Nhưng mà thấy các ngài có nhược điểm rồi mà đem nói ra là đọa địa ngục liền. Vì sao vậy? Vì phá đạo tâm của huynh đệ khác. Cho nên vì vậy, giữ cái miệng dùm cho kỹ, giữ cái tâm cho kỹ. Giữ cái tâm cho kỹ là sao? Tức là không bao giờ mà bắt lỗi quý thầy. Vì biết quý thầy tuy sơ xuất đó, nhưng vẫn hơn mình, và quý thầy sẽ vượt qua. Giữ cái miệng cho kỹ là gì? Không đi ra nói bậy, không ra nói lại. Để giữ đạo tâm của bao nhiêu người khác. Vì chúng sinh mà hay chấp nhặt, hay bắt bẻ, rồi vì một cái góc nhỏ mà phủ nhận hết bao nhiêu điều tốt đẹp của người đó, đó là một điều ác, tàn nhẫn. Như thầy cũng vậy, như ở chừng tuổi của thầy mà thầy tu, thì thầy nghe biết bao nhiêu chuyện khuyết điểm của quý thầy quý cô, nghe hết, biết hết. Trong chùa với nhau, trong đạo với nhau, nghe biết hết á. Nhưng mà nghe là một chuyện, tới chừng mình gặp, mình thấy tận mắt mình là một chuyện khác. Ví dụ như vậy, thầy cũng nghe cái ông thầy đó, ồ người ta chê ông quá chừng.
thì mình nghe nghe vậy thôi chứ chẳng ý kiến gì. Thì nghe á mà, có gì đâu mà tin vào cái lời nói. Cái đến khi có cái duyên, cái gặp ông thầy, thì thầy nhìn mặt, mắt nhìn vào mắt, mặt nhìn vào mặt, và nói chuyện trực tiếp, thì mới phát hiện không phải như người ta nói. Nghĩa là sao? Không phải như người ta nói là ông thầy đó hư đốn, là mức không xài được. Mà khi thầy gặp thì thấy ông này cũng khác, ông đã thay đổi. Cái hư đốn mà người ta kể lại, hoặc người ta kể sai, hoặc người ta có đúng, nhưng nó không phải là mãi mãi. Hôm nay ông đã khác, ông đã thay đổi, đã tu tỉnh và biết lo việc đạo, khác liền. Cho nên vì vậy thầy nói, nếu mà lúc trước mình nghe lời người ta mà mình ác cảm với ông, mình đã thành cái tội. Cũng ngay là lòng thầy độ lượng, thầy nghe nghe thầy không ghét ai. Cho nên đến khi mình gặp ông đó, lòng rất là thoải mái vì mình không ghét ông. Cho nên mình cảm thấy mình nói chuyện với ông mình không có ngượng. Còn nếu mình đã ghét rồi, mình gặp, dù người ta có thay đổi, mình vẫn có cái ái náy trong lòng, cái ái ngại. Là do chính mình có lỗi là mình đã ghét người ta. Còn ở đây thầy nghe thì tỉnh queo à, lòng thì vẫn độ lượng, nghe nghe không quan tâm. Cứ để đó, đến khi gặp không phải như mình đã nghe, mà ông đã vượt lên, ông đã thay đổi. Vì quý thầy quý cô là như vậy, hằng ngày quý thầy quý cô lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, thì cái lực của Tam Bảo cứ gieo vào lòng quý thầy quý cô từng ngày, từng ngày, từng ngày. Cho nên có thể còn nhược điểm, nhưng rồi quý thầy quý cô sẽ vượt qua. Nhớ giùm thầy điều đó. Và khi mà mình hiểu điều đó, thì mình nhìn mọi người trong cuộc đời cũng vậy. Có những người ưu điểm mặt này mà nhược điểm mặt khác. Và ta phải nhìn một con người, phải nhìn tổng thể. Nhìn tổng thể để chi? Để không ghét người ta quá. Mà cũng để chi? Để thương mọi người, nhưng mà thương thương không phải tin hết được. Nhớ như vậy, ai ta cũng thương, nhưng không phải ai ta cũng tin. Đó là cái đạo lý. Nhớ như vậy. Cái giữ gìn đạo tâm cho nhau nó quý là như vậy. Nên và nhất là cái vùng sâu vùng xa như thế này, là đạo Phật ta về đây dựng lên mới thành lập là không bao lâu. Quý thầy quý cô từ những nơi khác về những nơi nghèo nàn thế này mà vất vả để dựng lên được ngôi Tam Bảo như thế này, công khó và cực khổ lắm. Ví dụ như là ni sư trụ trì ở đây cũng vậy. Ni sư kể về đây ngày xưa đất hoang tàn, có một chánh điện sập sệ. Tới ngày hôm nay mà dựng được cái giảng đường, dựng được cái cảnh quan âm rồi, nơi này nơi kia như vậy, mà thân nữ nó vất vả lắm, không phải dễ. Hoặc là như thầy Minh Hậu, nơi cái chùa thầy là cái chùa mà được đưa vào kỷ lục là về đá. Quý Phật tử có tới thăm thầy chưa? Chùa bằng cổng đá đó, nhớ đến thăm chùa thầy nha. Thầy cách đây khoảng 10 cây số thầy. Khoảng 10 cây số, chùa thầy là chùa Đức Hạnh, à thế như chùa Đức Hạnh ở gần Bà Rá gì đó, ngay chùa Cáp Treo. Mời quý Phật tử về thăm thầy một buổi nha. Thăm một buổi rồi sẽ thăm nhiều buổi. Chùa dễ thương á. Thì cái ngày xưa quý thầy mới về, nó cũng là mảnh đất hoang tàn không có gì, mà dựng lên được một cái già lam, một cái Tam Bảo như vậy, thì cái công đức rất là lớn. Ta có mái chùa để ta về, có mái chùa để ta yêu thương, có Tam Bảo để ta nương tựa. Có một lần có một người hỏi thầy chứ, thưa thầy, bây giờ con ở nhà con lễ Phật tụng kinh này, nhà con có bàn thờ Phật, con lễ Phật tụng kinh thì con khỏi cần tới chùa được không? Thầy nói Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Thầy không nói đùa, thầy nói nghiêm túc. Cứ tưởng thầy nói giỡn chơi, nói tưởng thầy nói không, thầy nói nghiêm túc là Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Mà linh hơn là tại ông Phật này khác ông Phật kia không? Không phải không? Không, Phật là một thôi. Tại vì nhà mình cũng thờ Phật Bổn Sư Thích Ca mà, chùa cũng thờ Phật Bổn Sư Thích Ca mà mình niệm một câu lạy một lạy là cảm ứng liền. Nhưng mà tại sao Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà? Bởi vì nơi đó có chư thiên, có chư hộ pháp ngày đêm hộ trì theo dõi. Và cái người mà đến chùa lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, tu tập được cái sức gia trì mạnh hơn, cái lời mình cầu nguyện được cảm ứng nhiều hơn. Ví dụ bây giờ mình có bệnh, như mình bệnh nan y thì tự nhiên mình có khối u, mình ở nhà mình quỳ lại Phật riết để sám hối cho hết cái khối u thì nó cũng sẽ hết. Nhưng mà 3 năm
Mình đến chùa mỗi ngày mình đều đặn 3 tháng rồi khối u bay liền. Vì Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Thầy nói câu này nghiêm túc á. Thầy không hề nói đùa, không phải là thầy quảng cáo cho chùa đâu, mà thầy nhìn bằng cái đạo lực của thầy. Cho nên vì vậy, khi quý thầy quý cô về đến cái vùng sâu, vùng xa này, dựng lên một ngôi tam bảo, để có một cái bóng mát bồ đề cho ta về với nhau, ta được mái chùa để ta yêu thương, được cái bóng mát tam bảo để ta được che chở, ta được bao nhiêu huynh đệ hội tụ về để nhìn nhau bằng cặp mắt trìu mến như thế này, là công đức, công lao của quý thầy quý cô rất là nhiều. Thầy nói vượt hơn cả cha mẹ ta nữa, chứ không phải là không. Cái ân nghĩa đó lớn lắm. Nên vì vậy, có khi quý thầy quý cô có cái gì đó ta vẫn phải độ lượng và phải bảo vệ hết mình, nhất là bảo vệ cái uy tín quý thầy quý cô, để giữ gìn cái đạo tâm cho biết bao nhiêu con người ở chung quanh chùa. Nhớ như vậy. Và nếu ai họ dạy miệng, họ đem cái nhược điểm quý thầy quý cô ra mà họ nói, ta phải chỉnh họ liền. Chỉnh họ bằng cách gì? Nói lại những điều mà thầy vừa nói hôm nay. Được không? Nhớ giùm thầy. Những điều gì thầy vừa nói hôm nay, mọi người phải ghi khắc vào trong lòng nha, để chính mình thực hành và ngăn chặn những ai dạy miệng. Là thầy nói cái chữ dạy miệng là sao? Vì không hiểu đạo lý, nói bậy. Đó là chữ dạy miệng. Còn những kẻ xấu miệng là sao? Là cố ý. Những kẻ có tổ chức phía sau, mua chuộc, trả lương bằng tiền và chỉ đạo là người đó cứ đi hết nơi này nơi kia để nói xấu với thầy quý cô. Cái này nó độc hơn và nó mạnh hơn, nó quyết liệt hơn, nó dai dẳng hơn. Nó dai dẳng hơn nhiều. Và những người đó, ta yên chí một điều, có tổ chức ở phía sau. Nên nó rất dai dẳng và rất xấu miệng. Thì ta gặp người đó vài lần là ta biết người này có tổ chức phía sau, ta cứ đi báo công an. Thầy. Tội thầy chịu chứ. Cái đó là ta cứu Phật Pháp. Cứ kẻ nào mà cứ đem đi nói xấu chùa, nói xấu tăng ni, ta yên chí một điều, kẻ này xấu miệng, có tổ chức phía sau, ta cứ đi báo công an cho thầy. Là được phước lớn. Vì làm chuyện đó là ta bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ đạo tâm của bao nhiêu người. Đó là kẻ xấu miệng. Còn người dại miệng là không hiểu đạo lý, rồi nói sơ xuất, mấy người đó ta chặn lại bằng cái điều mà ta được nghe hôm nay. Đó. Và ta phải hiểu một điều là cái đạo tâm mà Phật đã cho ta, quý thầy đã cho ta, mái chùa đã cho ta, nó quý hơn cái vàng ta giấu trong nhà. Nhà quý Phật tử có vàng không? Cho thầy biết đi. Không ai cho biết, giấu kỹ quá. Thì phải hiểu một điều, cái đạo tâm trong lòng ta còn quý hơn cái vàng của ta trong nhà. Vàng có thể lên giá, có thể xuống giá. Nay lên bao nhiêu người ta thầy không biết nữa. Mà lên nhiêu cũng không bằng đạo tâm của ta lên giá còn cao hơn vàng nữa. Hôm nay nhiêu vàng thầy biết không thầy Minh Hồng? Không, thầy không biết gì vàng hết. Sư biết giá vàng nay nhiêu không ạ? Không, trời sao không biết gì trơn vậy? Làm sao mà giấu vàng được? Nay vàng nhiêu rồi quý tử biết không? 48 hả? 48, đó thấy không phân tử đó. À, ngày hôm nay coi như theo thời giá quý Phật tử vừa cho biết là đã 48 triệu đồng một lạng vàng. Và thầy xin thưa, cái đạo tâm trong lòng quý Phật tử đó, hôm nay giá nó lên tới gấp 10 lần cái đó. Giá nó lên lẹ hơn, giá của cái đạo tâm nó lên lẹ hơn cái giá vàng. Cho nên ta giữ đạo tâm cho kỹ nha, đừng đem bán, đừng để mất, đừng để ai lấy cắp đạo tâm của mình. Đem bán đạo tâm là gì? Là mình nghe lời ai đó trả tiền cho mình. Mình đang làm Phật tử thuần thành, có người tới xúi mình, bây giờ anh đi nói xấu ông thầy đó bà cô đó thì cho anh tiền. Thế là mình thích tiền quá, cái mình nhận tiền, mình đi mình ra mình nói xấu, người ta tin liền. Vì sao? Vì mình từng là Phật tử mà. Đó là đem đạo tâm đem bán, mà bán giá cực rẻ. Tại vì đạo tâm nó quý hơn tất cả. Đó là đem bán á. Cái thứ hai là đánh mất là gì? Bị người ta ăn cắp đạo tâm là gì? Là nghe ai nói xấu quý thầy quý cô mà mình tin, là mình vừa bị đánh cắp cái quý hơn cả vàng. Nên vì vậy, hãy giữ đạo tâm, cho kỹ, không bán đạo tâm, không để ai lấy cắp đạo tâm của mình nha. Bao nhiêu tiền cũng không mua được cái đạo tâm mà mình đã có. Một khi mình đã quỳ xuống dưới Phật để mình lạy Phật, một khi mình đã quỳ xuống mình quy y Tam Bảo, một khi mình đã chắp tay để mà xá chào quý thầy quý cô rồi, thì cái đạo tâm đó là vĩnh viễn đời đời không bao giờ để mất. Không ai có thể mua được, dù họ đem tiền tỷ vẫn không mua được. Nói vì tôi trả chị 10 tỷ thì chị đi nói xấu ông thầy đó. Nói không, cái đạo tâm mà thầy đã cho tôi nó lớn hơn 10 tỷ của chị. Đừng hòng. Không cái giá tiền nào mua được cái đạo tâm mà tôi đã có từ nơi Tam Bảo, từ nơi quý thầy quý cô. Đừng hòng, phải trả lời như vậy. Được không? Rồi có ai đó đến mà nói xấu quý thầy quý cô thì mình trả lời thế này: chị đừng nói nữa. Chị đừng nghĩ rằng những điều mà chị nói có thể làm tôi lung lay, tôi mất đạo tâm. Không có đâu. Mà chính chị đang mở đường địa ngục cho chị. Hãy dừng lại điều này. Nói tại tôi thấy mấy thầy mấy cô xấu, tôi nói. Nói không, ai cũng xấu, chị có tốt không? Chị có chắc là đời chị không bao giờ lầm lỗi không? Không. Quý thầy quý cô vẫn có lầm lỗi vì chưa thành Phật. Nhưng quý thầy quý cô sẽ vượt qua, sẽ bước lên và sẽ đi tới. Mà quý thầy quý cô dám cạo đầu xuất gia đã hơn mình hẳn một bậc rồi. Nên bổn phận của ta là ủng hộ, là cung kính, là cúng dường, và khi cần thân thiết thì góp ý, không được đi ra nói bậy. Mình phải có lý luận cương quyết để ngăn chặn điều đó, bảo vệ đạo tâm cho mình và bảo vệ đạo tâm cho bao nhiêu người. Mà nếu cái đạo tâm của bao nhiêu con người cứ tồn tại mãi giữa cuộc đời này thì thế gian này sáng rực. Thế gian sáng rực. Vì sao? Vì cái đạo tâm nó ta không thấy nhưng chư thiên thấy. Vì sao? Vì nó sáng lấp lánh còn hơn những viên ngọc kim cương mà nhiều giá. Cho nên vàng trong nhà không bằng cái đạo tâm mà ta có trong trái tim của mình. Và ta thề với Tam Bảo, ta sẽ giữ gìn cái đạo tâm này cho đến muôn kiếp về sau. Cho tới cái ngày mà cái đạo tâm của ta có được trở thành cái đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác luôn, đồng với Phật luôn, không bao giờ để gián đoạn, không bao giờ để mất. Ngày hôm nay ta gọi là đạo tâm, nhưng một kiếp nào đó nó sẽ là đạo quả, là thánh vị, nhớ như vậy. Còn hôm nay mà đạo tâm nó mất rồi, vĩnh viễn không có thánh quả, không có thánh vị. Ta mãi mãi là kẻ trầm luân trong tâm tối, trong ngu si, trong tội lỗi. Còn một khi đạo tâm đã có trong tim ta rồi thì hy vọng có một ngày sẽ biến thành đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cái đó mới là cái không gì có thể so sánh được. Cái đó là đem cả vũ trụ mà đổi. Chứ còn trái đất này không ăn thua, tiền bạc đầy cả thế gian này không ăn thua đối với cái đạo quả đó. Mà để có cái đạo quả ngày sau thì hôm nay chính là cái đạo tâm. Mà cái đạo tâm là gì? Là yêu kính Tam Bảo, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Mà kính Phật thì ta dễ rồi, kính Pháp dễ rồi, nhưng kính Tăng là một cuộc chiến tranh. Kính Tăng là một cuộc chiến tranh giữa cuộc đời này và trong lòng mình. Vì sao vậy? Vì ta rất dễ hiểu sai, ta nghĩ cạn, ta dại miệng. Nên cái đạo tâm là gì? Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Nhưng trong đó kính Phật, kính Pháp ban đầu đơn giản, kính Tăng mới khó. Nếu ta mất cái kính Tăng rồi, họ đánh vô ta tới cái kính Pháp và kính Phật luôn. Hiện nay đang có những nguồn tư tưởng đánh vào cái kính Pháp và kính Phật ở trên mạng Internet đó. Bắt đầu họ bẻ sai hết giáo lý của Phật, đánh vào cái kính Pháp. Mà muốn cho người ta đừng tin Pháp thì người ta phải đừng tin Tăng đã. Họ nói xấu Tăng đi tan nát, ta không tin nữa. Bắt đầu họ nói tại giáo lý đạo Phật sai, họ kêu ta bỏ đạo Phật luôn. Cho nên cái kính Tăng là cái thành trì để bảo vệ cái kính Phật, kính Pháp của ta. Kính Tăng mà mất rồi thì không bao lâu cái kính Phật, kính Pháp cũng tan vỡ luôn, và đời ta chìm trong tâm tối. Do đó cái kính Tăng ta phải bảo vệ quyết liệt, bảo vệ bằng cả mạng sống của mình luôn, không ai có thể làm lung lay được. Mà để có thể kính Tăng được thì nói một lần nữa là một cuộc chiến tranh. một cuộc chiến đấu trong lòng mình và cuộc chiến đấu với cuộc đời này. Vì sao? Vì rất nhiều âm mưu hiểm độc từng ngày đánh phá vào đạo tâm của mọi người, làm cho người ta đừng kính Phật, đừng kính Pháp, đừng kính Tăng, mà nhất là đừng kính Tăng nữa. Nhưng hôm nay, nơi chùa Quảng Phước này, trong dịp đại lễ Vu Lan này, ta nói với nhau về đạo tâm kiên cố, về cái việc bảo vệ đạo tâm cho mình và cho mọi người, mà trong việc bảo vệ đạo tâm cho mình và cho mọi người đó, thì cái kính Tăng là thành trì ban đầu. Cái thành trì này mà vỡ rồi là những cái khác sẽ ngã theo. Do đó, cái việc mà kính Tăng ta hứa với nhau sẽ là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm. Và mãi mãi trong lòng ta, những con người mà đầu tròn, áo vuông, mặc cái manh ca sa, đi giữa cuộc đời trong buổi chiều gió lộng là hình ảnh đẹp tuyệt vời, không gì có thể so sánh được. Nhà lầu cao sang, xe hơi bóng loáng, những điều đó không bằng cái manh áo ca sa của quý thầy quý cô đi giữa cuộc đời trong buổi chiều lộng gió, đẹp hơn rất là nhiều. Và ta cũng nguyện lòng mình, một ngày nào ta cũng sẽ theo chân quý thầy quý cô, phủi tóc đắp y ca sa, bước đi trên con đường của Phật đạo như thế để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Được không ạ? Được không? Thôi bây giờ thế này, thôi ta ngừng ăn đây nha. Quý Phật tử nhớ cô đọng giùm thầy cái bảo vệ đạo tâm cho mình và cho mọi người. Nhớ giùm thầy. Rồi hy vọng lúc nào ta có duyên, ta gặp lại nhau nữa. Và thầy xem như đây là cái một vài lời đạo lý mà cả người nói và người nghe đều có một chút công đức. Và ta đem cái công đức của người nói và của người nghe chăm chú này, ta cúng dường lên Phật trong ngày Vu Lan. Ta đem cái công đức mà người nói có được, người nghe có được này, ta hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Và ta cũng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ cha mẹ ta, hễ còn tại tiền thì được an vui hạnh phúc, hễ đã quá vãng thì được siêu sinh về cõi Phật. Còn chúng ta là mạng sống này có thể bỏ, nhưng đạo tâm không bao giờ lung lay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.